Quan khí, chương 1169, làn sóng đầu tư, góc truyện audio.com. Lần này Trung ương xử lý rất nhanh, không những hành động còn yêu cầu Nam Điền triển khai học tập tri thức đảng trong toàn tỉnh, phải có kế hoạch, có thực tiễn, có kết quả. Việc này Ban tuyên giáo Trung ương sẽ giám sát chặt chẽ. Bàng Trường Huy không có gì bất ngờ điều khỏi Nam Điền. Theo tin tức đáng tin cậy, lần này Bàng Trường Huy điều đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Bắc Kinh làm một chức nhàn nhã, có thể bị xử lý tiếp. Sau đó người làm trưởng ban tổ chức cán bộ Nam Điền là Mã Yến Đống. Đây là thân tín của Vương Trạch Vinh. Chỉ trong thời gian ngắn Tiền Minh Phú khiêu chiến Vương Trạch Vinh đã hoàn toàn thất bại. Nhìn Bàng Trường Huy rời đi, rất nhiều người có cái nhìn với Tiền Minh Phú. Bàng Trường Huy chỉ là con dê thế tội, qua đó cũng có thể thấy Tiền Minh Phú không quan tâm tới người của mình. Khi Bàng Trường Huy rời đi mà không đưa tiễn, chuyện Tiền Minh Phú khiêu chiến quyền uy Vương Trạch Vinh các cán bộ đều thấy. Lần này cũng là cảnh báo cho mọi người, trong công tác Nam Điền quyết không được chống đối Vương Trạch Vinh. Đối với tình hình Nam Điền bây giờ, Vương Trạch Vinh rất hài lòng. Tiền Minh Phú cũng không làm gì được người khác, càng không có tư cách đấu với hắn. Như vậy hắn có thể dồn toàn lực phát triển tỉnh Nam Điền. Trong thời gian này Nam Điền đã bắt đầu xây dựng cao tốc. Vương Trạch Vinh gọi Tiền Minh Phú vào văn phòng. Tiền Minh Phú sau chuyện lần đó đã dồn toàn lực vào công việc, cũng không tỏ vẻ chống đối Vương Trạch Vinh. Y nghiêm túc chấp hành các chỉ thị của tỉnh ủy, mọi người coi như rõ Tiền Minh Phú không thể không cúi đầu. Có khi Vương Trạch Vinh cũng rất buồn bực, biết Tiền Minh Phú còn muốn chống đối và không hoàn toàn cúi đầu với mình thì lúc ấy xử lý luôn cho xong. Để bây giờ mọi người còn nghĩ mình thật sự tha cho Tiền Minh Phú một mạng. Đồng chí Minh Phú, công tác xây dựng đường trong toàn tỉnh đã bắt đầu. Tôi muốn hỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí công việc này như thế nào? Mặc dù Tiền Minh Phú nhiều tuổi hơn nhưng Vương Trạch Vinh vẫn thể hiện rõ sự uy nghiêm của bí thư tỉnh ủy, trực tiếp hỏi Tiền Minh Phú về tình hình công việc. Vương Trạch Vinh thực ra hiểu rõ tất cả. Hắn gọi Tiền Minh Phú tới chính là cho bên ngoài thấy bộ máy tỉnh ủy Nam Điền là đoàn kết. Hắn cũng không phải không cho Nam Điền công việc, bây giờ Vương Trạch Vinh đã nghĩ kỹ công việc nhất định phải giao cho Tiền Minh Phú. Làm không ổn thì đánh chết. Nghe Vương Trạch Vinh hỏi tình hình công việc, Tiền Minh Phú biết mình phải báo cáo với bí thư tỉnh ủy, vì thế đành phải báo cáo với Vương Trạch Vinh. Tuy Tiền Minh Phú làm việc nhưng Chủ tịch Thường trực tỉnh Bảo Chính Quân cùng Phó Chủ tịch tỉnh Trần Phát Tường cũng có năng lực mạnh, làm việc khá ổn. Tiền Minh Phú báo cáo công tác gần đây của bên chính quyền, Vương Trạch Vinh nghe xong và khá hài lòng. Dù như thế nào thì bên chính quyền hắn đã bố trí mấy lãnh đạo, triển khai công việc cũng sẽ không khó khăn. Minh Phú, bây giờ Nam Điền đầu tiên là giải quyết vấn đề giao thông, xây dựng quốc lộ cao tốc là việc lớn. Sau một thời gian đàm phán, không ít tập đoàn, công ty lớn trong nước đã tiến vào Nam Điền. Tôi đưa ra hai yêu cầu. Một là các công ty tham gia xây dựng đường phải là công ty thực sự có năng lực. Sau đó trong quá trình xây dựng thì phải giám sát nghiêm chất lượng công trình, quyết không có hiện tượng hủ bại. Trong cả quá trình thì cần phải tiến hành giám sát. Bí thư, góc truyện audio.com. Vương yên tâm, việc này chúng tôi đã có yêu cầu rõ ràng. Tôi tự làm chỉ huy, nhất định không có vấn đề. Tiền Minh Phú mấy hôm nay cũng cảm nhận được niềm vui của việc chỉ huy xây dựng đường, nhiều khoản tiền lớn cần y phê duyệt, y cũng có không ít chỗ tốt. Nghĩ đến hôm qua một công ty chiêu đãi và đưa tới một người phụ nữ, Tiền Minh Phú liền thấy nóng lên, đúng là người phụ nữ quá ngọt nước. Nghĩ đến hoạt động mà công ty hôm qua bố trí, Tiền Minh Phú nhìn Vương Trạch Vinh với ánh mắt tốt hơn. Vương Trạch Vinh này cũng được giao quyền lớn như vậy cho mình. Nhìn Tiền Minh Phú, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ việc này Tiền Minh Phú chủ động đứng ra là tốt. Nhưng lợi ích quá lớn, không biết Tiền Minh Phú có vượt qua thử thách không? Do đồng chí phụ trách thì tôi yên tâm. Anh phải biết lần này nhiều công ty tới, các công ty lớn có năng lực phải bỏ tài chính ra, sau đó khi làm xong đường thì sẽ thu về tài chính. Việc này phải có phương án chu đáo, phải thực hiện hai bên cùng có lợi. Nghĩ đến thái độ của Tư Mã Hoàng đối với mình khá tốt, Vương Trạch Vinh cũng không muốn chèn ép Tiền Minh Phú quá lớn nên chỉ có thể ám chỉ. Đồng chí Minh Phú, Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm giữ tài chính rất lớn. Tiền này đến từ nhiều con đường, nhất định phải nghiêm khắc khống chế tài chính, tuyệt đối không xảy ra. Bí thư Vương, chúng tôi nhất định giám sát chặt tài chính, không xảy ra chuyện. Nhìn Tiền Minh Phú đi ra, Vương Trạch Vinh ngồi đó nghĩ tới bên sở tài chính do người của mình nắm giữ thì Tiền Minh Phú chắc sẽ không làm ra việc gì lớn. Vì thế hắn mới yên tâm một chút. Bí thư Vương, giám đốc công ty ắc quy Thường Hồng Trương Sở Côn đã dến. Phan Bằng Trình thấy Tiền Minh Phú rời đi liền nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh. Nam Điền cần phát triển, Vương Trạch Vinh đương nhiên dùng hết lực lượng. nguồn năng lượng mới ở Thường Hồng bây giờ cả thế xít dều cần, rất nhiều nơi đều mở chi nhánh. Vương Trạch Vinh là cổ đông bí mật ở trong, vì thế do hắn vận động khiến công ty này đã có kế hoạch đến lập chi nhánh ở Nam Điền. Đến lúc đó có thể mở rộng ra Tây Nam, các nước xung quanh và thúc đẩy kinh tế Nam Điền phát triển. Chuyện đương nhiên là phải bàn bạc, bởi vì đã chuẩn bị từ trước nên hai bên nhanh chóng có thỏa thuận. Xây dựng chi nhánh của nhà máy ắc quy Thường Hồng là điều mà khắp nơi ở Trung Quốc đang tranh đoạt. Nghĩ tới Vương Trạch Vinh từng là bí thư thị ủy, tình huống nên mọi người không quá ngạc nhiên. Đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động của Vương Trạch Vinh. Hắn bây giờ đã dùng tất cả lực lượng của mình, đặc biệt là các công ty. Vương Trạch Vinh công ty ở nhiều nơi, có quan hệ tốt với nhiều công ty. Do hắn dẫn mối nên Nam Điền xuất hiện làn sóng đầu tư mới. Càng lúc càng có nhiều công ty đến Nam Điền đầu tư. Gặp Trương Sở Côn và đạt được một vài thỏa thuận, Vương Trạch Vinh liền đưa sang cho mấy cơ quan chuyên môn. Sau một thời gian làm bí thư tỉnh ủy, Vương Trạch Vinh rốt cuộc có chút tâm đắc ở vị trí này. Quan trọng nhất là dùng người tốt, sau đó là giám sát. Hai việc này làm tốt thì sẽ có hiệu quả. Ngoài việc để mấy cơ quan như Ủy ban Kỷ luật giám sát, Vương Trạch Vinh cũng lợi dụng thân phận ở Thập cục yêu cầu Vương Vân Long tiến hành giám sát các hạng mục công việc ở Nam Điền. Vương Trạch Vinh về nhà thì thấy Hạng Tâm Lam đã ngồi đây. Thấy Vương Trạch Vinh nhìn mình với vẻ khó hiểu, Hạng Tâm Lam cười. Gocchuyenaudio.com, nói, Trạch Vinh, không ngờ cô lại tới phải không? Long Hương Băng ở bên nói, Chủ tịch Hạng đến một lúc rồi. Nói xong cô liền rời khỏi phòng khách đi làm việc của mình. Vương Trạch Vinh ngồi xuống rồi nói, cô đến sao không nói để cháu đến đón? Trạch Vinh, Nam Điền là điểm nóng đầu tư, các chính sách thu hút đầu tư của Nam Điền có sức hấp dẫn quá lớn. Mọi người đều có suy nghĩ là dùng toàn lực ủng hộ cháu. Cháu có thể không biết có vài gia tộc ở Bắc Kinh liên lạc với chúng ta, tỏ vẻ muốn đến Nam Điền ủng hộ cháu. Có các công ty đến Nam Điền đầu tư thì sẽ tốt. Cháu đại biểu tỉnh ủy Nam Điền chào đón mọi người. Hạng Tâm Lam nhìn Vương Trạch Vinh mà gật đầu nói. Dù sao bây giờ cán bộ trong nước Trung Quốc có gia tộc ủng hộ là bình thường. Tập đoàn của Hạng gia quyết định toàn lực đầu tư vào Nam Điền. Xây dựng đường thì chúng ta sẽ không tham gia. Cô dự định xây dựng nhà máy sản xuất ô tô lớn ở Nam Điền. Vương Trạch Vinh đồng ý nói, vậy rất tốt, sau khi đường ở Nam Điền làm xong thì vấn đề giao thông càng thêm thuận tiện. Nhất là mấy nước giáp danh với Nam Điền thì nhu cầu của bọn họ cũng sẽ tăng lên. Hạng Tâm Lam cười nói, lần này chúng ta sẽ dùng toàn lực, có thể sinh lãi hay không là việc yếu, quan trọng nhất là mọi người có một suy nghĩ tạo thế cho cháu, như vậy sẽ tăng thành tích của cháu. Vương Trạch Vinh đương nhiên biết Hạng Tâm Lam đại biểu Hạng gia. Bây giờ Hạng gia đặt hết hy vọng vào hắn, hy vọng hắn không ngừng tiến bộ. Hắn không ngừng tiến bộ thì sẽ tốt cho Hạng gia. Cách chương.